Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cộng đồng doanh nghiệp người lao động vui mừng trước thông tin chính phủ ra gói hỗ trợ an sinh xã hội lên tới 2,6 tỷ đô la Mỹ, ưu tiên người bị mất việc làm, giảm việc làm và mong muốn gói hỗ trợ này sớm được triển khai. Tăng trưởng GDP quý 1 của nước ta ước tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao so với thế giới, cho thấy nền kinh tế vẫn có những điểm sáng cần nhận diện, thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch. Nhiều gia đình làm mâm cơm cúng giỗ tri ân các vua hùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc coi dịch bệnh COVID-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến thứ hai, khi tổng số ca mắc bệnh trên thế giới đã vượt hơn 930.000 người. Trong một tín hiệu tích cực, Nga sắp thử nghiệm vaccine trên người. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ trả đũa nếu Iran đánh lén quân đội Mỹ ở Iraq. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay tròn 20 năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 7 tháng 4 năm 2000, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Nội dung bức thư như sau.
Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những người hiến máu tình nguyện. Các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hiến máu tình nguyện. Điều đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ, giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi, nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền. Đây là thiệt thòi lớn cho người bệnh cần máu và làm giảm hiệu quả chữa bệnh. Máu là loại thuốc đặc biệt, máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện phát triển hơn nữa. Vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, hãy luôn sẵn sàng hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Như chúng tôi đưa tin, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3 và chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù nền kinh tế Việt Nam trong quý 1 chưa đạt như kế hoạch, nhưng chính phủ vẫn kiên định lập trường muốn phát triển kinh tế thì phải trên cơ sở bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân dân. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện 3 nhóm giải pháp chính để nền kinh tế không bị đổ gãy và có thể vực dậy sau đại dịch. Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bên cạnh nhóm chính sách tiền tệ với giá trị đã lên đến 285.000 tỷ đồng, thì cần tăng quy mô của gói này lên cao hơn nữa.
Sau khi ban hành chỉ thị 11, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã làm việc này, đã thờ thấy đồng tiền hạt gạo, nhất là chưa thu, giảm thu, lãi rồi. Và gói này tôi xin đề nghị đồng chí thống đốc là không phải chỉ 250.000 tỷ và số này phải hơn nữa. Thứ hai là kích thích tài khoá thông qua giảm thuế phí và tăng chi tiêu công. Chúng ta đang nói về tăng chi tiêu công một cách căn bản lớn hơn cái số mà chúng ta đã giao. Nhưng mà cái nhóm tài khoá này đó thì không phải chỉ là 30.000 tỷ mà các ông chí có khả năng lên 150.000 tỷ, thậm chí hơn cái số này để làm sao hỗ trợ trong lúc khó khăn này.
Chính phủ cũng công bố gói hỗ trợ người lao động đảm bảo an sinh xã hội để đối phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền lên tới gần 62.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 36.000 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ước tính sẽ có gần 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, ngoài gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ áp dụng chung cho cả nước, thì thành phố có thêm một gói hỗ trợ nữa cho hai nhóm đối tượng, gồm người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Nhóm thứ hai là giáo viên trường mầm non tư thục. Do học sinh nghỉ học, trường không thu học phí nên không có nguồn lực chi trả lương cho giáo viên nên thành phố cũng sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng một người. Và chúng tôi cũng đã kết nối được điện thoại với ông Lê Minh Tấn về việc triển khai các gói hỗ trợ này. Thưa ông Lê Minh Tấn, tới nay thì công tác triển khai các gói hỗ trợ mà Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trước đó thì đang được thực hiện như thế nào ạ?
Thì phía thành phố Hồ Chí Minh là Sở Lao động tham mưu cho thành ủy, ủy ban, kể cả Hội đồng cho thành phố đã kịp thời giải quyết cho hai nhóm đối tượng trước đây. Một là cái nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì khoảng 11.000 hộ, gần 30 tỷ đồng, giải quyết một phần khó khăn cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo mà có từ 1 đến 3 nhân khẩu á, thì hỗ trợ 700.000 đồng một tháng. Còn hộ nghèo, hộ cận nghèo mà có từ 4 đến 6 nhân khẩu á, thì hỗ trợ cho 1 triệu đồng một tháng. Và từ 7 nhân khẩu trở lên là 1.400.000 đồng. Thì dự kiến thì hỗ trợ trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Còn riêng về cái lực lượng lao động mà công nhân chiếm khoảng 600.000. Những cái ngành như là giáo dục đào tạo mà riêng là cái nhóm trẻ mầm non mẫu giáo ở ngoài công lập, rồi giao thông vận tải, rồi du lịch, rồi khách sạn lưu trú, rồi ngành dệt may, da dày sẽ bị cắt giảm cái lao động từ 25 đến 30%. Thì thành phố sẽ có chủ trương là hỗ trợ cho mỗi giáo viên nhóm trẻ ngoài công lập cũng như lao động ở các doanh nghiệp bị ngừng việc mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì 1 triệu đồng một tháng, cũng dự kiến trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Bên cạnh đó cũng có cái chính sách hỗ trợ cho số người bán vé số dạo từ 1 tháng 4 đến 15 tháng 4. Để hỗ trợ cho mỗi người đi bán vé số dạo này là 50.000 đồng một ngày. Thì dự kiến 15 ngày là khoảng 750.000 đồng. Thì tổng kinh phí khoảng 6 tỷ. Thì việc này thì phấn đấu trước 8 tháng 4 này phải đưa đến tận tay số người đi bán vé số dạo. Cũng như đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Còn riêng đối tượng lao động bị mất việc, ngừng việc thì khả năng khoảng cuối tháng 4.
Vâng ạ. Vậy thì cái quy trình rà soát các đối tượng được hưởng trợ cấp này ra sao để mà đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời nhất cho người dân thưa ông?
Sở Lao động cùng các sở ngành liên quan thì kịp thời tham mưu để xác định đối tượng, đúng đối tượng chính xác, không làm tràn lan, rồi kịp thời bảo đảm là khách quan, rồi minh bạch công khai, làm cho chính xác, là không lợi dụng cái chính sách này mà làm không đúng, trục lợi là chuyện nó không cho phép, để làm sao mà xét cái đối tượng này đúng là những đối tượng này do bị ảnh hưởng của tác động dịch COVID-19.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin vừa rồi. Còn tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Hà Nội cũng đang khẩn trương triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện đã chuyển 370 tỷ đồng và tiếp tục chuyển 650 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, người dân cả nước đồng tình rất cao với chính sách nhân văn này của chính phủ và mong muốn gói hỗ trợ được triển khai càng sớm càng tốt. Theo đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam thì nếu tính tình hình dịch bệnh chưa được cải thiện thì ngay trong tháng 4 sẽ có khoảng 30% lao động trong ngành dệt may thiếu việc làm và sang tháng 5 sẽ lên tới hơn 50%. Do đó, gói hỗ trợ của chính phủ rất cần kíp với các doanh nghiệp và người lao động vào thời điểm này. Tin của phóng viên Bá Toàn.
Để hạn chế khó khăn, giảm tổn thất, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã đưa ra các giải pháp cho các đơn vị thành viên nhằm chủ động tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, quần áo y tế, dùng vải kháng khuẩn, quần áo dùng một lần từ vải không dệt. Đồng thời, các đơn vị áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, giảm giờ làm việc luân phiên để vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam mong muốn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa vào thực thi.
Vì lúc này, doanh nghiệp đều không có dòng tiền về để thanh toán các cái khoản chi ở trong nước. Do vậy, chính phủ đã có những cái quyết định trong việc dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, rồi công đoàn phí, cũng như là chính sách có thể cho vay để trả lương tối thiểu cho người lao động trong khi bị dừng việc, nghỉ việc. Và đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đông lao động như dệt may, hết sức quan trọng. Chúng tôi chỉ mong muốn các cái chính sách này nhanh chóng được đi vào thực hiện, bởi vì đối với doanh nghiệp hiện nay thì từng tuần, từng ngày đều rất nóng với các vấn đề của lao động và tiền lương. Trong khi đó thì nếu chưa có cái chỉ đạo sát đến tận cơ sở thì việc tiếp tục phải thu các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hay công đoàn phí thì vẫn diễn ra, và đây là cái việc khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện dòng tiền hạn chế.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại nước ta lên 222 người. Trong đó, 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai, nơi phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 thì đang thực hiện cách ly toàn bệnh viện. Công tác chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho bệnh nhân đang điều trị và lưu trú tại đây vẫn được đội ngũ y bác sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Và để rõ hơn về cuộc sống cũng như là công tác khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ cũng như là bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai lúc này, chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Nam Trung của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đang có mặt tại bệnh viện. Sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Nam Trung ạ.
Vâng, tôi xin được thông báo với các bạn một số những cái tình hình mà hôm nay chúng tôi đã ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Thì hiện tại công tác cứu chữa những bệnh nhân nặng đang nằm tại khoa thì vẫn đang được các bác sĩ tiến hành rất là khẩn trương và tích cực. Ngoài ra thì bên cạnh đấy thì với cái điều kiện trong thời gian cách ly dịch bệnh thì khoa hồi sức tích cực đã được Bệnh viện Bạch Mai trang bị thêm một số trang thiết bị để hỗ trợ cho điều trị bệnh nhân, cũng giống như là chuẩn bị những cái kịch bản cho những trường hợp mà tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm COVID. Thì hiện tại thì trong khu điều trị của khoa hồi sức tích cực thì đã được trang bị 2 phòng điều áp âm để trong trường hợp mà cấp cứu bệnh nhân nhiễm COVID thì sẽ được đưa vào 2 phòng này để đảm bảo cái yếu tố cách ly an toàn đối với các nhân viên y tế, y bác sĩ và các bệnh nhân ở những phòng bệnh khác.
Dạ vâng ạ. Thưa anh, là cảm nhận của anh về cái tinh thần cũng như là cái cuộc sống của các y bác sĩ cũng như là bệnh nhân ở đó thì sau 5 ngày cách ly thì như thế nào ạ?
Hiện tại thì cái cuộc sống của các y bác sĩ và các điều dưỡng viên cũng như các nhân viên ở trong bệnh viện thì về điều kiện ăn ở thì cũng được ban giám đốc rất là quan tâm để đảm bảo cái tình hình sức khỏe để cho các cán bộ và các y bác sĩ đảm bảo cái sức khỏe để phục vụ cho cứu chữa các bệnh nhân. Ngoài những cái xáo trộn và một số người thì cũng đã đa số là các bạn đều đã có những cái sắp xếp cho mình để có cái tâm lý chuẩn bị để ứng cứu với trong cái tình hình hiện tại của bệnh viện.
Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Nam Trung với những thông tin vừa rồi. Các địa phương trên cả nước cũng vẫn đang tích cực rà soát những người trở về từ bệnh viện Bạch Mai để mà kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly để phòng bệnh. Tại tỉnh Quảng Trị, đến nay có thêm 5 người ở địa phương này trở về từ bệnh viện có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, cả 9 người ở Quảng Trị đã từng đến khám điều trị và nuôi người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trở về để âm tính với virus SARS-CoV-2. Còn tại Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết đã xác định được 7 trường hợp ở tỉnh từng đến khám chữa bệnh và thăm nuôi tại Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này đều đang được cách ly theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm.
Tự bảo vệ, tự cách ly mình không được đi ra khỏi nhà. Vai trò cán bộ y tế hàng ngày cho thân nhiệt họ hai lần, hoặc là họ tự kiểm tra, họ báo cáo cán bộ y tế. Theo dõi tình trạng sức khỏe mà nếu có vấn đề gì á thì cán bộ y tế sẽ báo lại cho chúng tôi để xử lý.
Tỉnh Sơn La cũng đã bước đầu xác định được hơn 300 bệnh nhân từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến nay trở về địa phương. Số người này nằm rải rác ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là huyện Mộc Châu hơn 70 người, thành phố Sơn La là hơn 60 người.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, tất cả các trường hợp này hiện đã được đưa vào quản lý và theo dõi tại các khu cách ly y tế tập trung và cách ly theo dõi tại gia đình. Các trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được chuyển tuyến về địa phương thì tiếp tục được đưa về điều trị tại khu điều trị cách ly của các bệnh viện trong tỉnh. Toàn bộ những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đến nay, 9 ca nghi ngờ đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện còn gần 40 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ chưa có kết quả. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, thực tế có nhiều người đi thăm khám ở Viện Bạch Mai, nhưng theo các con đường không chính thống nên chưa kiểm soát hết được. Vì vậy, ngành y tế và chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát tới từng hộ gia đình nhằm xác định chắc chắn các trường hợp về từ ổ dịch để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi, ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Bệnh viện Bạch Mai xác định một lúc là hơn 20 trường hợp mắc bệnh, như vậy là cái nguy cơ phơi nhiễm là rất lớn, mà chúng ta lại có hàng trăm người trở về từ Bạch Mai. Chỉ cần một trong số những bệnh nhân đã nằm điều trị hoặc là đến khám hoặc là tiếp xúc gần với một điều dưỡng nào đó nhiễm bệnh với một cái nhân viên của cái công ty Trường Sinh chẳng hạn thì họ có thể mang virus. Cho nên việc kiểm soát, giám sát, cách ly được số này là rất quan trọng. Để quản lý hết được phải có cái sự chung tay của các cấp các ngành và cái ý thức tự giác của người dân.
Thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ, chủ động phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng. Tin của phóng viên Huy Nam.
Từ tối qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các ban ngành chức năng triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ, cửa ngõ chính ra vào thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tổ công tác sẽ tổ chức thực hiện giám sát phương tiện, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh COVID-19 nếu cần thiết, cũng như bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thủ đô trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 05 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết:
Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế xây dựng phương án tổ chức bố trí lực lượng tại 25 điểm chốt chính để giám sát việc chấp hành cách ly toàn xã hội của người dân và ở tại các cái cửa ngõ ra vào thủ đô.
Cùng với việc lập các tổ công tác kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội tại các cửa ngõ ra vào thành phố, Hà Nội cũng sẽ mở rộng thêm các điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng sau khi đã vận hành các trạm ở địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Thanh Oai trước đó. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai lắp đặt các trạm test nhanh trên diện rộng để không chỉ xét nghiệm nhanh cho những trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai mà còn phục vụ cho người dân ở các quận như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hà Đông.
Mở rộng để chúng ta sẽ có kết quả đánh giá là cái tỷ lệ ngoài cộng đồng nó đang chiếm bao nhiêu phần trăm cái dương tính. Điều đó chúng ta đưa ra các biện pháp nó quyết liệt hơn. Cái thứ hai là chúng ta tìm ra được các cái nguồn gốc từ những cái ca như vậy. Chúng ta đã tìm ra được cái gốc rễ của dịch bệnh để chúng ta áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, xác minh nhanh hơn nữa các cái quan hệ này để chúng ta chặt đứt các cái nguồn lây lan F1, F2 và những cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai.
Sau 2 tuần tiếp nhận đến nay, số tiền và vàng ủng hộ, đăng ký ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt trên 683 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ qua Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia với đầu số 1407 là 107 tỷ đồng và số tiền này đang tăng lên theo từng giờ. Và trong lúc này, thì người dân và các tổ chức trên cả nước vẫn tiếp tục ủng hộ tiền và hiện vật cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Yên Bái, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho biết, chỉ trong 3 ngày qua, hội viên phụ nữ tỉnh này đã may được 100.000 khẩu trang vải để phát miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.
Sau đó thì sẽ cử cán bộ các cơ sở hội nhận và cấp phát khẩu trang cho hội viên và nhân dân trên địa bàn và vẫn phải đảm bảo đúng các nguyên tắc trong phòng chống dịch, tức là không tập trung đông người mà chúng tôi thực hiện là cái may khẩu trang tại gia đình. May đến đâu sẽ phát cho cán bộ, hội viên và nhân dân ngay đến đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của phụ nữ Yên Bái trong chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với cả nước phòng chống dịch COVID-19, một cụ bà ở tỉnh Quảng Ngãi đã ủng hộ đôi bông tai và 3 triệu đồng tiền mặt. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Cụ bà Đào Thị Huê, 87 tuổi, ở thôn Phú Nhiệm 2, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã tìm gặp lãnh đạo địa phương. Qua làm việc, các cán bộ Ủy ban nhân dân xã Bình Tân Phú rất bất ngờ khi cụ Huê ngỏ ý gửi đôi bông tai 1,5 chỉ vàng và 3 triệu đồng ủng hộ cho phòng chống dịch COVID-19. Cụ Đào Thị Huê cũng kèm theo lá đơn xin ủng hộ ban phòng chống COVID-19 có nội dung: bản thân tôi già không làm được gì, tôi chỉ biết chấp hành chính sách của đảng và nhà nước, phát động toàn dân phòng chống COVID-19. Tôi được con cháu cho tiền, tôi tiết kiệm được 1,5 chỉ và 3 triệu đồng. Tôi xin ủng hộ để thêm chút ít phục vụ dân. Được biết gia đình cụ Huê không khá giả, đôi bông tai và số tiền do cụ dành dụm từ tiền quà của con cháu, nay cụ mang tới đóng góp cho việc phòng chống dịch. Cụ Đào Thị Huê nói:
tôi cũng có tấm lòng chút ít, góp phần một chút. Tôi nghĩ bây giờ tôi có chết đi thì cái tiền này cũng không mang đi theo được, cho nên tôi ủng hộ, nó có lợi ích cho nhân dân.
Vâng, những tấm gương như cụ bà Đào Thị Huê, dẫu cao tuổi và còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng mà sẵn sàng mang cái tiền tích trữ của mình để dành dụm của mình từ nhiều tháng, nhiều năm qua cho công tác phòng chống dịch, thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cả tinh thần và vật chất cho đội ngũ tuyến đầu đang phòng chống dịch hiện nay. Trên thế giới, tính đến sáng nay thì đã có hơn 930.000 người mắc COVID-19 với 46.774 ca tử vong. Italia vẫn là nước có số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao. Trước tình hình này, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng phong tỏa toàn quốc tới ngày 13 tháng 4 tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
Trong tối ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Italia ông Giuseppe Conte đã chính thức ký sắc lệnh gia hạn phong tỏa đến ngày 13 tháng 4 và kêu gọi người dân Italia ủng hộ.
Tôi biết là tôi sẽ phải yêu cầu người dân Italia hy sinh thêm nữa, nhưng nếu chúng ta nới lỏng các lệnh hạn chế bây giờ, thì mọi công sức trong thời gian qua sẽ trở thành vô nghĩa. Bởi lẽ khi đó, thì tất cả những tổn thất về kinh tế, tâm lý, xã hội mà toàn bộ đất nước Italia đã phải đối mặt trong những ngày qua sẽ lại nhân đôi, và chúng ta sẽ không thể ứng phó nổi.
Theo ông Giuseppe Conte, chính phủ Italia sẽ xem xét khả năng nới lỏng một số lệnh hạn chế sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh, nhưng cho rằng kể cả khi đó thì Italia vẫn sẽ phải sống chung với dịch. Ông Conte cũng thừa nhận không dám chắc là giai đoạn 2 có thể bắt đầu ngay sau ngày 13 tháng 4, bởi dịch COVID-19 tại nước này vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp. Theo giới chức y tế Italia, việc các ca nhiễm mới gia tăng trở lại là điều đáng lo ngại. Trong ngày 1 tháng 4, Italia có thêm gần 4.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên trên 110.500 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Một thông tin khác có thể khiến người dân Italia lo lắng, đó là số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia đưa ra cho thấy là số người tử vong vì COVID-19 tại nước này có thể cao hơn nhiều con số đang được công bố.
Trong khi đó, Tây Ban Nha là nước chứng kiến số lượng ca mắc mới với 8.195 trường hợp và 923 người tử vong, cao nhất châu Âu trong vòng 24 giờ qua. Tính đến thời điểm này, Tây Ban Nha có tổng cộng hơn 104.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó gần 9.400 người đã tử vong. Mỹ cũng là quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất thế giới với hơn 211.400 trường hợp, trở thành quốc gia đầu tiên có số ca mắc COVID-19 vượt quá mốc 210.000 người, trong đó có hơn 4.700 người tử vong. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt ở Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Mỹ, khoảng 20 triệu người lao động Mỹ có thể sẽ mất việc vào tháng 7 tới, và điều này sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu Goldman Sachs đã hạ triển vọng đối với nền kinh tế Mỹ trong quý 2 năm 2020 với dự đoán tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ gia tăng. Theo ngân hàng này, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng 15% vào giữa năm nay. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 1 tháng 4, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết đại dịch có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng 6 nếu mọi hướng dẫn được chấp hành. Ông Pence nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định giãn cách xã hội sẽ giúp cứu được nhiều người và hạn chế sự lây lan của đại dịch. Nhà Trắng đã quyết định kéo thời gian thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30 tháng 4. Phó Tổng thống Pence cũng cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đang cân nhắc việc sử dụng khẩu trang như một biện pháp bảo vệ cá nhân và sẽ đưa ra khuyến nghị này ở thời điểm thích hợp.
Sáng nay, chính quyền bang New South Wales của Australia cho biết các quy định mới về giãn cách xã hội bắt đầu được thực hiện từ ngày 31 tháng 3 vừa qua sẽ được kéo dài đến hết tháng 6 tới như một biện pháp triệt để nhằm làm giảm số ca COVID-19 mới tại bang này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Trong một bước đi cương quyết nhằm làm giảm mạnh số ca COVID-19 mới, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mick Fuller sáng nay vừa thông báo cho biết các quy định về giãn cách xã hội bao gồm cấm tụ tập nhiều hơn 2 người ở nơi công cộng, chỉ được ra khỏi nhà với 4 mục đích như mua thực phẩm, chăm sóc y tế, đi học, đi làm hoặc tập thể dục, sẽ được thực hiện trong 3 tháng, tức là cho đến cuối tháng 6 năm nay. Là bang có số ca COVID-19 nhiều nhất tại Australia với khoảng 2.300 trường hợp tính đến sáng nay, chính quyền bang New South Wales đang hy vọng việc kéo dài thời gian quy định về giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất giúp bang này giảm số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng trong lúc hạn chế các trường hợp mắc mới từ bên ngoài. Cho đến sáng nay, số ca COVID-19 tại Australia đã lên tới hơn 5.049 trường hợp, trong đó 23 người đã thiệt mạng.
Tại Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa ký ban hành luật trao thêm một số quyền cho nội các nước này, trong đó có việc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và tăng nợ trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly và dịch tễ học. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đã ghi nhận hơn 2.770 trường hợp mắc COVID-19 ở 75 khu vực trên cả nước, trong đó có 24 người đã tử vong. Trong một diễn biến khác, phát biểu tại phiên họp trực tuyến giữa Tổng thống Putin với các thành viên chính phủ, Phó Thủ tướng Nga Golikova cho biết nước này sắp thử nghiệm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đối phó quyết liệt hơn theo đúng tình hình cấp bách của đại dịch COVID-19 hiện nay. Ông cũng cảnh báo sức khỏe nền kinh tế toàn cầu đang gặp rủi ro và sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái mà có lẽ không có sự song trùng nào trong lịch sử gần đây. Một trong những tác động thảm khốc của đại dịch COVID-19 là có thể làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột đang diễn ra trên toàn thế giới. Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trong ngày thứ hai cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội và cũng là ngày dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch không có nhiều thay đổi, khi mà các tỉnh thành phía Bắc thì vẫn ở mức nền nhiệt thấp. Trời có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25 độ, vùng núi thì từ 15 đến 17 độ. Với khu vực miền Trung thì trời vẫn nắng đều, có nơi nắng nóng, mưa rông chỉ xuất hiện thoáng qua mà thôi. Khu vực duy trì nắng nóng liên tục chưa có dấu hiệu giảm vẫn là các tỉnh khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Riêng khu vực Aunpa, nơi có nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên, nhiệt độ có thể lên tới 37 độ. Nam Bộ thì trời ít mưa, mức nhiệt cao nhất trong ngày 36-37 độ. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay cho biết nghi lễ dâng hương diễn ra vào 9 giờ sáng nay tại Đền Thượng. Thành phần tham gia được rút gọn khoảng 1 đến 2 đại diện là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngày quốc dỗ năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, cả nước đang trong cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên người dân không thể hành hương về đền Hùng Phú Thọ như mọi năm. Do vậy thì với lòng thành kính, mỗi người dân có cách làm khác nhau để hướng về quốc tổ. Tại Phú Thọ, từ nhiều năm nay, cứ đến ngày quốc dỗ là các gia đình làm mâm cơm tri ân công đức của các vua Hùng. Đây cũng là một việc làm tích cực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Phóng sự của cộng tác viên Duy Thành.
Ngay từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch, gia đình ông Đặng Ngọc Hòa ở Việt Trì đã chỉnh trang nhà cửa, sửa soạn lại bàn thờ, đảm bảo trang nghiêm thành kính. Được sự tuyên truyền của địa phương, năm nay gia đình ông làm mâm cơm tri ân vua Hùng, thắp hương tưởng nhớ công lao của các vị tiền nhân có công dựng nước vào đúng ngày chính dỗ mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Thờ cúng Hùng Vương, nó là nét văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Đến ngày dỗ tổ Hùng Vương thì gia đình nhà tôi lại làm một mâm cỗ để nhằm mục đích tức là gì, tri ân và cảm ơn vua Hùng đã có công dựng nước. Việc này nó là văn hóa tâm linh của dân tộc ta nên giữ gìn và luôn luôn phát triển.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, việc dâng lễ nên tùy vào duyên cảnh của mỗi gia đình. Ngoài hai loại bánh mang biểu tượng của ngày dỗ tổ là bánh chưng, bánh dày, các gia đình cũng có thể dâng hương hoa hay lễ mặn. Điều quan trọng nhất chính là ở sự thành tâm, tri ân công đức tổ tiên. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đặng Đình Thuận, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Phú Thọ cho rằng:
chúng ta sắm lễ thì chúng ta sẽ tôn trọng theo các cái nghi thức truyền thống. Thì tùy theo cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình thì chúng ta có thể sắm lễ theo hai hình thức chủ yếu sau đây. Một là đó là chúng ta sắm lễ mặn, có thể là ván xôi, con gà, thủ lợn. Nếu như chúng ta không sắm lễ mặn thì chúng ta sắm lễ chay. Lễ chay thì có thể là hoa quả, rồi thì là bánh kẹo.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Việc dâng lễ vật lên ban thờ, trong đó có mâm cơm là một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Mâm cơm cúng dỗ thể hiện sự thành kính của người sống với người đã khuất, tri ân công lao của tổ tiên. Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Phú Thọ khẳng định:
khi mà chúng ta làm một mâm cơm để thể hiện cái tấm lòng đối với các vua hùng, không phải để các ngài để thụ hưởng những cái mà chúng ta dâng cúng lên, mà chúng ta để tri ân những bậc tổ tiên và để con cháu nhìn vào để noi theo mà học tập, để mà nhớ lại những cái ân đức của tổ tiên đã xây dựng cái đất nước của chúng ta qua các thời kỳ khó khăn như thế nào, và từ đấy con cháu sẽ noi theo và để phát triển cái văn hóa Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn.
Làm mâm cơm tri ân vua hùng trong ngày giỗ tổ cũng là dịp để gia đình sum họp đoàn viên, giáo dục con cháu về niềm tự hào là người dân đất tổ, nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam. Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Thắp nén hương trầm tưởng nhớ công đức của vua cha, trách nhiệm của mỗi người dân là tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công gây dựng, tạo điểm tựa tinh thần để mỗi người tự tin vững bước đến tương lai.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì lễ giỗ tổ quy mô quốc gia năm nay liên tục thay đổi kịch bản, từ việc bỏ phần lễ hội đến rút gọn nghi lễ dâng hương hết sức có thể để phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19. Và năm nay, trước yêu cầu cách ly toàn xã hội, thì hoạt động trọng tâm trong ngày giỗ tổ là dâng mâm cơm lễ tại các gia đình ở tỉnh Phú Thọ. Mâm cơm cúng giỗ tổ không thể thiếu bánh chưng, bánh dày và cơm tẻ, đều gắn với biểu trưng sinh sôi nảy nở của thời đại Hùng Vương. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin, tăng trưởng GDP quý 1 năm nay ước đạt 3,82%, 82% so với cùng kỳ năm trước. Đây dù là mức tăng thấp nhất trong 9 năm qua, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao so với nhiều nền kinh tế khác. Thực tế, trong khi nhiều ngành hàng lĩnh vực chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh, thì cũng có những ngành nghề phát triển và ít chịu tác động. Vấn đề đặt ra là cần nhận diện những điểm sáng, mảng tối để có những giải pháp vĩ mô hiệu quả để phục hồi tăng trưởng trong thời điểm hậu COVID-19. Phóng viên Thu Trang đề cập nội dung này.
Theo các chuyên gia kinh tế, với động thái cần thiết, quyết liệt, đang và sẽ được chính phủ thực hiện là giãn cách xã hội, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm mạnh trong quý 2 và quý 3, đặc biệt là ở các khu vực dịch vụ. Đối với khu vực công nghiệp, xây dựng, các doanh nghiệp có thể không còn chịu nhiều áp lực do gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc và Hàn Quốc như trước, nhưng sẽ phải đối mặt với suy giảm nguồn cầu ở cả thị trường trong nước lẫn các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu. Nếu như dịch bệnh sớm được kiểm soát trên toàn thế giới cùng những giải pháp vĩ mô, đến giữa quý 2 này, khi các điểm tắc nghẽn vừa nêu được giải tỏa, GDP Việt Nam mới có thể phục hồi mạnh trở lại. Cụ thể hơn, giải pháp vĩ mô cần những giải pháp gì? Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, kiến nghị.
Thứ nhất là về thuế đất, cái thứ hai là thuế giá trị gia tăng và cái thứ ba là thu nhập doanh nghiệp. Cho giảm thuế, cho giãn nộp thì nó sẽ đỡ cho doanh nghiệp rất nhiều. Cái thứ hai nữa là liên quan đến bảo hiểm. Nếu như cơ quan bảo hiểm mà cho giãn nộp thời điểm này thì cũng đỡ doanh nghiệp rất nhiều. Cái thứ ba nữa là cái chi phí tiền điện. Có những doanh nghiệp cái chi phí tiền điện gần 30% doanh thu. Điều chỉnh cái giá điện từ giá điện kinh doanh sang điện sản xuất thì sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ít nhất là được vài tháng trong cái thời điểm mà dịch đang cao điểm như thế này.
Từ số liệu thống kê tình hình kinh tế quý 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã khuyến nghị rõ ràng các giải pháp cần dựa trên 5 động lực chính. Đầu tiên, đó là động lực từ thể chế, tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính. Thể chế để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, bởi tháo gỡ về thể chế sẽ tháo gỡ được giải ngân vốn đầu tư công. Cứ 1% vốn đầu tư công được giải ngân sẽ làm cho GDP tăng thêm 0,06 điểm phần trăm. Động lực thứ hai, khi giải ngân được vốn đầu tư công sẽ kéo theo vốn đầu tư ngoài nhà nước. Cần tiếp tục giải ngân nguồn vốn này để có thể tăng được 1,42% GDP. Động lực thứ ba, bắt buộc, phải là nâng cao năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đây là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế bởi nếu như năng suất lao động tăng được 1%, GDP tăng được tới 0,94%, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý sẽ góp phần tăng 0,25% GDP của toàn nền kinh tế. Hai động lực còn lại là tiêu dùng trong dân đối với hàng hóa nội địa và nhóm động lực tổng hợp khác. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đồng thuận với những đề xuất này.
Chính phủ phải có ngay những cái biện pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, phải có một cái gói trực tiếp cứu nguy nền kinh tế, chứ chúng ta không thể dựa vào chỉ có hệ thống ngân hàng như mới đây có cái gói 250.000 tỷ, mà tiền đó là tiền của các ngân hàng. Chính phủ phải có một cái số tiền của ngân sách do Bộ Tài chính chủ trì và giải nguy các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng phải làm cách nào đó mà giữ chân người lao động của mình nhiều nhất có thể, giúp họ một phần nào cái lương. Thì tất cả những cái chính sách như thế chúng ta cần phải làm ngay.
Tuy nhiên, như khẳng định của các chuyên gia, diễn biến phức tạp của dịch bệnh vẫn sẽ khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành nghề lĩnh vực bị tác động tiêu cực, có thể kéo dài nửa năm, thậm chí là phải một năm mới phục hồi. Vẫn cần đồng thời cả những chương trình hành động hỗ trợ tức thì, lẫn chủ trương lớn, làm động lực dài hơi, kéo các doanh nghiệp tăng trưởng trở lại. Trong cuộc họp gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, chính phủ thấm thía nỗi đau của các doanh nghiệp và khẳng định cần nâng mức hỗ trợ khẩn cấp, bởi các gói hỗ trợ vừa qua còn ít, chưa phù hợp với điều kiện khó khăn hiện tại. Cùng với đó là cần tăng cường các biện pháp hướng tới mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp và nền kinh tế, tái cơ cấu thị trường, tổ chức lại sản xuất, đào tạo. Vui mừng đón nhận thông tin này, một số doanh nhân như ông Nguyễn Hoàng Tùng, ông Hà Văn Đạt và chuyên gia là bà Nguyễn Thu Trang, Trung tâm WTO Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho rằng đây chính là giai đoạn phù hợp để các doanh nghiệp phải nhìn lại mình, nhận ra những việc cần làm ngay.
Nó giống như là trước đây chúng ta nhìn về taxi truyền thống mà taxi công nghệ thì cũng cần biết cách tiếp nhận những cái cơ hội. Giống như là trước đây chúng ta tiếp nhận cái Uber, Grab và bây giờ nó song hành cùng với cái taxi truyền thống và nó không thay thế. Về mặt doanh thu thì cần một quá trình dài hạn, cần một cái quá trình trải nghiệm ấy, cải thiện về vấn đề doanh thu, hợp tác. Nhưng mà về mặt tiếp cận và khách hàng thì chúng tăng lên so với trước mùa dịch. Một cái sự cần thiết cũng là một cái nhu cầu cấp bách.
Trong cái trường hợp này thì các doanh nghiệp phải có cái sự năng động và sáng tạo trong việc thay đổi và chuyển đổi các cái nguồn cung thị trường. Thứ hai là cái chu trình sản xuất của mình, cái cách thức sản xuất của mình. Có những cái trường hợp nào mà có thể mà làm việc được từ xa hoặc là sử dụng công nghệ thì doanh nghiệp phải đầu tư để thay đổi. Doanh nghiệp cũng thay đổi trong cái cách thức mà tiếp cận thị trường.
Thời điểm này thì cố gắng là làm sao để mình giữ được doanh số, ít nhất là cũng duy trì được cái bộ máy, giảm thiểu những cái phần chi phí mà nó không hiệu quả. Cơ hội nó chia đều cho tất cả các ngành nghề thôi. Quan trọng nhất là về việc kinh doanh thì làm sao mà chúng ta có được những con người có thể là xoay chuyển được trong bất cứ tình huống nào.
Rõ ràng sự chủ động từ các doanh nghiệp, sự chủ động của từng doanh nhân cùng sức sáng tạo mạnh mẽ của từng nhân viên trong mỗi công ty doanh nghiệp mới thực sự là quan trọng. Giải pháp vĩ mô là cần thiết nhưng không thể và không nên được coi là giải pháp quyết định đối với việc hoạt động cầm chừng, phá sản hay phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp. Đó là thực tế khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tác động khôn lường. Những tình huống tương tự cũng rất khó đoán định và nguồn lực của chính phủ không phải là vô hạn.
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang vào cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng nguồn cung thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người dân vẫn luôn được đảm bảo đầy đủ về cả số lượng và giá cả ổn định. Tin của phóng viên Lê Hằng.
Sáng nay, theo quan sát của phóng viên tại các chợ truyền thống ở quận Bình Thạnh, quận 3, quận 9, các loại thực phẩm thiết yếu như mì gói, dầu ăn, cá, thịt, rau củ và trái cây dân dân dồi dào, tươi ngon và giá ổn định. Còn tại các siêu thị như Bixi ở quận 2, Cốp Mắt ở quận 3 và nhiều cửa hàng tiện ích ở quận Bình Thạnh, các loại thực phẩm được đưa lên đầy các quầy kệ và tủ đông ngay từ sáng sớm. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà ở đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, đang mua hàng tại một cửa hàng tiện ích của Winmart cho biết, vài ngày chị ra ngoài mua thực phẩm một lần và không có mặt hàng nào bị thiếu hụt.
Trong mùa cao điểm này thì mình đi chợ, đi trong Vinmart, siêu thị vẫn đầy đủ thực phẩm, thịt cá, rau. Sáng nay thì thấy trong Vinmart thì đi mua dưa leo, cà chua, heo với là một số rau, thực phẩm vẫn tươi ngon. Thịt cá, rau cải thì vẫn bình thường, không có tăng giá, vẫn thấy thoải mái.
Để đáp ứng tốt nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố vào thời điểm này, trước đó Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19, chủ động chuẩn bị nguồn hàng và điều phối hàng hóa nhanh chóng. Các doanh nghiệp, siêu thị của thành phố đều tăng nguồn hàng dự trữ từ 30 đến 100% so với ngày thường. Riêng các doanh nghiệp sản xuất mì gói, nếu có nhu cầu tăng thì sẽ sẵn sàng tăng 30% công suất sản xuất, đảm bảo đủ đáp ứng.
Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay xảy ra một vụ hỏa hoạn tại khu vực bãi phế liệu của cửa hàng bán đồ gỗ ở số 50 đường 72 La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng mà thiệt hại về tài sản thì đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ trả đũa nếu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của mình đánh lén các binh sĩ và tài sản của Mỹ ở Iraq. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Trên Twitter cá nhân ngày 1 tháng 4, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của mình đang lên kế hoạch đánh lén binh sĩ hoặc các tài sản của Mỹ ở Iraq. Ông Trump khẳng định sẽ buộc Iran trả giá đắt nếu điều này xảy ra. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi dự kiến có cuộc họp với các cơ quan tình báo Mỹ vào chiều ngày 1 tháng 4. Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã xuống dốc trong nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này. Mỹ đã cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn tấn công bằng rocket ngày 11 tháng 3, khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh ở Iraq thiệt mạng. Mỹ một ngày sau đó đã trả đũa với việc không kích các tay súng Qataib Hezbollah ở Iraq.
Theo số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq, nước này đã xuất khẩu hơn 105 triệu thùng dầu thô trong tháng 3, mang về nguồn thu gần 3 tỷ đô la Mỹ. Với con số này, trung bình mỗi ngày Iraq xuất khẩu 3,39 triệu thùng với mức giá bán trung bình là 28,43 đô la Mỹ một thùng. Kinh tế Iraq phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu thô với nguồn thu chiếm tới 90% tổng nguồn thu quốc gia. Việc giá dầu sụt giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua đang ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Iraq cũng như toàn cầu. Các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù binh giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng phiến quân Taliban đang diễn ra tại thủ đô Kabul. Dự kiến một nhóm nhỏ tù binh sẽ được trao đổi ngay trong tuần này như một phần của biện pháp xây dựng lòng tin, một nhân tố quyết định sự thành bại của thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Mỹ và Taliban, vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 2 thập kỷ ở quốc gia Nam Á này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Một phái đoàn gồm 3 thành viên của Taliban đã tới thủ đô Kabul từ ngày 31 tháng 3 để gặp các quan chức chính phủ Afghanistan và thảo luận về tiến trình trao đổi tù binh, bất chấp việc đang có lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại quốc gia này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngay lập tức đã gọi đây là một tin tốt lành trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa Taliban và chính phủ Afghanistan vẫn đang diễn ra với tần suất khá dày. Theo thông tin ban đầu từ người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid, ít nhất 100 chiến binh Taliban bị giam giữ sẽ sớm được phóng thích ngay trong tuần này. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới thỏa thuận cuối cùng về việc trao đổi tất cả 6.000 tù binh mà chính phủ Afghanistan và Taliban đang giam giữ. Hiện hai bên đang tổ chức những cuộc thảo luận về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động phóng thích và các điều khoản kiểm tra y tế đối với các tù binh được trả tự do. Theo ông Mujahid, hai bên sẽ xem xét khả năng trao đổi 100 tù nhân mỗi ngày liệu có hiệu quả hay không trong bối cảnh dịch COVID-19 đang là một thách thức. Về phía chính phủ Afghanistan, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Javid Faisal cũng xác nhận cả hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về các hoạt động trao đổi tù binh. Theo ông, dù đang đàm phán, dù đang có lệnh phong tỏa, nhưng bạo lực vẫn đang xảy ra giữa hai bên và chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 4 lịch sử cách đây 45 năm, quân và dân tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị bộ đội chủ lực đã hiệp đồng tiến công nổi dậy, giải phóng quê hương. Chiến công vang dội hào hùng ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân vào năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 45 năm trôi qua, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã vươn lên trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi luôn được địa phương quan tâm thường xuyên. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
Tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, từ Đắk Lắk, đoàn quân giải phóng theo đường 21 tiến về đô thị, vùng biển. Đại tá Nguyễn Quang Lâm, năm nay đã 86 tuổi, nguyên phó chính ủy trung đoàn 24, sư đoàn 10, quân đoàn 3, vẫn nhớ như in những trận đánh năm xưa mà ông trực tiếp chỉ huy. Ông kể, ngày 1 tháng 4 năm 1975, sau 3 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, sư đoàn 10 đã phá được cánh cổng thép trên đèo Phượng Hoàng, mở toang cánh cửa để quân chủ lực tiến về vùng đồng bằng Duyên Hải. Toàn bộ lực lượng của địch ở Nha Trang rơi vào hoảng loạn, không còn tinh thần chiến đấu. Quân ta vừa hành quân, vừa tiêu diệt các ổ kháng cự. Đại tá Nguyễn Quang Lâm nhớ lại, sáng ngày 2 tháng 4, sư đoàn 10 tiến vào thị xã Ninh Hòa, đến chiều thì đoàn quân giải phóng đã tiến về giải phóng thành phố Nha Trang.
Về đến Nha Trang thì cái lực lượng này là chủ yếu là nó bị cái hội chứng thua trận, nó hoang mang đến cực độ, sức chống đỡ không có, đỡ gây cái tổn thất cho cả hai bên và thành phố không đổ nát. Chiều ngày 2 tháng 4, chúng tôi gặp lực lượng vũ trang địa phương tại ở đường Trần Quy Cấp. Hai bên gặp nhau, nhận ra nhau và gặp dân ra chào đón hết sức là niềm nở.
Đến ngày 3 tháng 4, toàn bộ phần đất liền đồng bằng và ven biển của tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn giải phóng. Và cũng từ tháng 4 năm 1975, quân ta đã bí mật khẩn trương giải phóng quần đảo Trường Sa. Ngày đầu quê hương giải phóng, tỉnh Khánh Hòa đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, thành phố Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung đã khẳng định vị thế của một đô thị lớn ở khu vực miền Trung. Ông Nguyễn Sĩ Ngữ, người dân thành phố Nha Trang tự hào khi nói về thành phố Nha Trang như thế này.
Khi mới vào thì Nha Trang rất hoang sơ, dân thì ít, thưa thớt. Nhưng mà đến hiện nay thì tất cả các cái khu vực này đều được xây dựng nhà cao tầng, rồi là đường xá thì được củng cố phát triển. Nhiều con đường mới mà có cái tính chất là lịch sử như là đường Nguyễn Tất Thành, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Nguyên Giáp, sau này Nha Trang phát triển rất là tốt.
45 năm qua, vùng đất Khánh Hòa ngày càng tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Xác định phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng dịch vụ du lịch, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện 4 chương trình lớn, đó là phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đô thị, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, thành phố Nha Trang, khu kinh tế Vân Phong, khu vực Vịnh Cam Ranh. Điều đáng mừng là nguồn thu ngân sách địa phương ngày một tăng nhanh. Năm 2019, tổng thu ngân sách của tỉnh hơn 19.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 67 triệu đồng, gấp hàng chục lần so với những năm đầu sau giải phóng. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh đã và đang hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh hiện đại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.
Trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương thì phải đảm bảo cái an sinh xã hội và đặc biệt là phải giữ được môi trường ổn định. Có như vậy thì kinh tế phát triển nhưng mà môi trường thì được giữ vững. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cái an sinh xã hội, cuộc sống của nhân dân ngày càng giàu có hơn, tạo ra diện mạo mới của quê hương Khánh Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử 45 năm nhìn lại Nha Trang Khánh Hòa này đã thay đổi rất nhiều. Song sự kiện ngày 2 tháng 4 năm 1975 vẫn là dấu son chói lọi, in đậm trong tâm thức mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 45 năm sau ngày giải phóng, Khánh Hòa hôm nay đã thay đổi hoàn toàn vị thế, diện mạo, đã có những bước phát triển vượt bậc mang tầm vóc hiện đại. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với trang tin thời tạo.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Nam Định quyết định giảm 25% lương tháng 4 của các thành viên do giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 hoãn kéo dài vì dịch Covid-19. Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, việc cắt giảm 25% lương chỉ áp dụng với các cầu thủ hưởng mức lương từ 15 triệu đồng một tháng trở lên và các ngoại binh. Các cầu thủ trẻ Nam Định nhận mức lương từ 5 tới 7 triệu đồng một tháng được giữ nguyên lương. Ông Sĩ thừa nhận câu lạc bộ đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Đội vừa qua đã phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch. Được biết, Nam Định đã cho các cầu thủ có gia đình về nhà nghỉ ngơi tới ngày 15 tháng 4, chỉ giữ lại các cầu thủ trẻ tập luyện tại trung tâm. Việc ra vào trung tâm cũng được kiểm soát rất chặt chẽ.
thì là giữa ban lãnh đạo câu lạc bộ ngồi lại với cầu thủ để mà trao đổi cùng chia sẻ nhau, cái đấy nó không phải là cái gì là vấn đề khó khăn cả, bởi vì đấy là cái quyền lợi chung cũng như là cái sự gọi là chia sẻ với nhau thì ngồi nói chuyện thì cái đấy đơn giản thôi.
Trước câu lạc bộ Nam Định, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định cắt giảm lương của Công Phượng và các đồng đội. Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng cho biết.
Cầu thủ của họ cũng rất tốt, là cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã có ý kiến từ đầu dịch, cho nếu mà tình hình mà dịch mà kéo dài thẳng thì họ cũng sẽ đồng hành cùng với câu lạc bộ.
Một số đội bóng khác như Hà Nội hay Sông Lam Nghệ An cũng cho biết nếu V-League hoãn quá dài họ cũng sẽ phải tính toán việc cắt giảm lương. Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An Huấn Hồng Thanh chia sẻ, mỗi tháng V-League hoãn, chi phí phát sinh của câu lạc bộ vẫn lên tới cả tỷ đồng. Tại cuộc họp hôm 31 tháng 3, nhiều đội bóng như Nam Định, Đà Nẵng hay Sài Gòn FC đã đề đạt nguyện vọng VPF có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các câu lạc bộ gặp khó khăn. Trước mắt do dịch COVID-19, gần như chắc chắn V-League sẽ không thể trở lại trong tháng 4. Trường hợp xấu nhất giải bị hủy, các câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng rất nặng nề. Tối qua theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA thông báo một hoạt động bóng đá ở châu Âu do cơ quan này tổ chức sẽ bị hoãn vô thời hạn. Thông báo của UEFA nêu rõ, tất cả các trận đấu thuộc Europa League, Champions League và các trận đấu cấp đội tuyển dự kiến trở lại vào tháng 6 sẽ bị hoãn. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của 55 thành viên thuộc UEFA. Bên cạnh Europa League và Champions League, các trận đấu thuộc vòng playoff của Euro 2020, các trận đấu vòng loại của giải nữ Euro 2021, các trận đấu cấp đội tuyển trẻ diễn ra vào tháng 6 sẽ bị hoãn vô thời hạn. UEFA cũng chưa đưa ra thời gian cụ thể nào thì các giải đấu nói trên có thể trở lại. Ông Alexander Kaferin, chủ tịch UEFA thừa nhận sự thật đáng buồn rằng mùa bóng này có thể bị mất nếu nó không khởi động lại muộn nhất vào cuối tháng 6.
Không ai biết được khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Chúng tôi có kế hoạch A, B hoặc là C, là khởi động vào giữa tháng 5, tháng 6 hoặc muộn nhất là cuối tháng 6. Nếu sau đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ điều nào trong số này, thì mùa giải này có thể bị mất. Nếu không có giải pháp thay thế nào khác, vẫn tốt hơn hết là kết thúc sớm các giải đấu. Trong thời điểm bất an này, điều quan trọng nhất là sức khỏe và hy vọng sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Đây là lúc bóng đá châu Âu cần đoàn kết mạnh mẽ.
Wimbledon là một trong bốn giải Grand Slam của làng quần vợt thế giới. Giải năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 12 tháng 7. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu và ở Anh, ban tổ chức đã quyết định hủy giải đấu năm 2020. Giải Wimbledon lần thứ 134 thay vào đó sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Bên cạnh việc hủy giải Wimbledon 2020, Hiệp hội Quần vợt Anh cũng thông báo hủy tất cả các giải đấu khởi động cho Wimbledon, gồm The Queen's Cup, Nottingham và Ashbourne. Trước đó, giải Grand Slam thứ 2 trong năm là Roland Garros đã phải rời lịch thi đấu từ tháng 5 đến tháng 9 do lo ngại dịch bệnh. Sau khi Wimbledon bị hoãn, quần vợt thế giới năm 2020 sẽ chỉ còn lại 3 giải Grand Slam nếu dịch COVID-19 sớm được dập tắt. Liên đoàn bơi lội Hungary thông báo đã có 9 mẫu dương tính trong danh sách đội tuyển bơi quốc gia cũng như các nhân viên làm việc với đội tuyển huấn luyện viên. Đáng chú ý, những vận động viên nhiễm COVID-19 này vừa tham gia các đợt tập luyện vào tháng trước và về nước từ ngày 13 tháng 3. Đây đều được đánh giá là những niềm hy vọng huy chương của đội tuyển bơi lội Hungary ở Olympic Tokyo tới. Trong những vận động viên bị nhiễm có kình ngư Boraga Kapas, 26 tuổi, người đã giành được danh hiệu vô địch bơi bướm thế giới nội dung 200m nữ vào năm 2019. Bên cạnh đó, nam vận động viên bơi lội hàng đầu của Hungary là Dominik Doska, người từng đoạt huy chương đồng thế giới bơi tiếp sức 4x100m nam, cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau lần xét nghiệm thứ hai, dù lần đầu âm tính, hiện tất cả mọi người đã bị cách ly khi trở về Hungary và không tham gia bất kỳ buổi tập luyện chung nào.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 29 độ. các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh, Nguyễn Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thúy Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.